Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị là Nhiên Đăng Cầu Phúc, giúp được xem là hoạt động mang tính dân hóa và thể hiện chất đạo rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người Phật tử nói chung. Nhiên đăng là đốt đèn, cầu phúc là để được tất cả mọi an lành, nói chung là sở cầu như ý. Làm thế nào chúng ta nối kết được lễ hội đốt đèn với việc cầu phúc? Trong nền văn hóa tâm linh của Đạo Phật, mỗi một sự kiện về hình ảnh thường mang hai nội dung. Về nghĩa đen thì thường là một biểu hiện về tín ngưỡng hoặc là những giá trị thông thường mà ta có thể mắt thấy, tai nghe, tiếp xúc để cảm nhận được. Về triết lý thì mỗi một sự kiện và biểu tượng đều có một nội dung mà việc mổ xẻ nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu một cách sâu sắc hơn, có giá trị ứng dụng nhiều hơn. Lễ hội đốt đèn có nguồn gốc từ kinh Dược Sư, mà từ ngày mùng 1 Tết hàng năm cho đến rằm tháng giêng, phần lớn các chùa Bắc Tông đều thọ trì. Trong bản kinh này, Đức Phật đề cập đến sự kiện khi nước nhà gặp cơn khốn khó, thiên tai bao gồm sóng thần, động đất, dịch bệnh, rồi tai nạn, tặc ách xảy ra liên miên, nền kinh tế bị suy sụp nghiêm trọng, thì các vị quốc vương và quan đại thần cần nghĩ đến người dân trong nước và mong sao cho đất nước vượt qua cơn khổ nạn. Theo đó, Đức Phật dạy đốt đèn để cầu nguyện cho hòa bình, đất nước được thịnh trị, người dân được cơm no ấm là một hoạt động rất cần thiết. Đèn trong đạo Phật được hiểu tượng trưng cho trí tuệ. Khi ta đốt ngọn đuốc trí tuệ thì những bế tắc lớn ở cấp thế giới, vừa phải ở cấp quốc gia, nhỏ ở cấp tỉnh và nhỏ hơn nữa cấp huyện lỵ, và cụ thể hơn là từng con người, chúng ta sẽ tìm ra những giải pháp. Cho nên là khi sử dụng đến hình ảnh đốt đèn đó, thì Đức Phật muốn gợi cho chúng ta về một hoạt động làm thế nào để thắp sáng trí tuệ, do đó các bế tắc trở ngại đó đều có thể có được cơ hội đến hồi kết thúc. Cầu phước báo là nhu cầu của phần lớn chúng ta. Theo Đức Phật, sinh ra làm con người là phước báo rất lớn. Làm được con người hiểu được pháp lại càng được có phúc hơn nữa. Hiểu được lời Phật dạy, thực hành thấu đáo, có an lạc, hạnh phúc hiện tiền là điều mà tất cả chúng ta cần đạt được ngay kiếp sống hiện tại này. Như vậy, khi ta thắp một ngọn đèn vừa tượng trưng cho sự dâng cúng mười phương các đức Phật, mặt khác thể hiện niềm khao khát thắp sáng giải pháp và con đường, ta liên tưởng đến phúc sẽ có mặt với chúng ta. Phần lớn phước báo chậm trổ là bởi vì chúng ta chưa tạo những thuận duyên cần thiết cho những hạt giống tích cực, tức là đủ nhân duyên thời tiết trổ thành quả chúng ta cần. Bài kinh Dược Sư còn nêu ra một số dữ liệu cần quan tâm. Đốt 49 ngọn đèn, mỗi ngọn lớn như bánh xe, thắp sáng suốt 49 ngày đêm đừng cho tắt. Hiểu câu mô tả vừa nêu theo nghĩa đen á, thì đó là một lễ hội văn hóa đốt đèn thôi. Mà một ngọn đuốc mà lớn như bánh xe, xe ngày xưa đó là xe trâu, xe ngựa, đường kính nó trung bình là khoảng 1 mét cho đến 1,5 mét, thì rõ ràng á, cái việc mà lửa làm cháy các vật xung quanh có thể xảy ra. Do đó không nên hiểu ngữ cảnh của lời Phật dạy vừa nêu theo nghĩa đen. Lễ hội văn hóa thắp nến và đốt đuốc đã có từ lâu, mấy nghìn năm lịch sử. Mà đêm hôm nay thầy chủ trì Thích Minh Hải cùng tất cả quý vị sẽ thắp 1.000 cây nến. Mỗi một cây nến có độ sáng nhất định. Nơi nào nến được thắp sáng, nơi đó bóng tối tan biến. Trong đạo Phật, bóng tối tượng trưng cho sự si mê, bao gồm mê tín dị đoan, không hiểu được đạo giải thoát, không thấy được giá trị của con người, không hành trì đúng nhân quả, không giải quyết vấn đề đúng phương pháp, làm cho chúng ta trở nên bị lệ thuộc vào các giác quan và đánh mất chính mình trong lối sống có nhiều cạm bẫy và cám dỗ cho sự hưởng thụ. Trong kinh Duy Bảo Cật, Đức Phật đưa ra một hình ảnh vô tận đăng, đuốc cháy sáng không hề tắt. Từ một ngọn đuốc ta thắp sáng truyền cho các ngọn đuốc, từ các ngọn đuốc ta thắp sáng cho vô số các ngọn đuốc. Sau khi tình trạng thắp sáng đó đã được diễn ra, ánh sáng của ngọn đuốc đầu vẫn còn y nguyên, ánh sáng của các ngọn đuốc khác đó tiếp tục được lan truyền. Tương tự đối với đèn và tất cả các dụng cụ phát sáng theo ánh sáng của năng lượng mặt trời đều có tính năng truyền bá, mở rộng, nhân đôi và làm lớn một cách tương tự. Điều ta đáng lưu ý ở chỗ là sau khi nhiều ngọn đèn, vô số ngọn đèn được thắp sáng thì ngọn đầu tiên không hề bị tổn giảm. Ánh sáng trong đạo Phật tượng trưng cho trí tuệ. Và điều quan trọng, mỗi người chia sẻ kiến thức của mình trong các lĩnh vực chuyên môn để các thế hệ tiếp nối đó có thể nhân đó rút ngắn được cái quãng đường tự tìm tòi và nghiên cứu. Cho nên thế hệ sau đó có phước báo và nhảy vọt được rất nhiều thời gian so với các thầy đi trước để có được cùng một kiến thức trong cùng một lĩnh vực. Tinh thần gia truyền trong văn hóa Trung Hoa thể hiện một cái gì đó tương đối là hơi vị kỷ và dị ngã trung tâm. Người ta chỉ truyền cho người nào mà theo họ là tâm đắc nhất và khi truyền họ không sợ người đó đánh cắp hết toàn bộ các nghề nghiệp và sự nghiệp. Và trên thực tế thậm chí có rất nhiều người cùng huyết thống và họ tộc vẫn không được người thân thương của mình truyền nghề cho. Trong đó học theo tinh thần thắp đèn cầu phúc đó, có được một điều hay, kiến thức lạ, giá trị lớn, tâm linh cao, ta cần phải có trách nhiệm và thể hiện niềm vui, chia sẻ và thắp sáng cho những người thân thương nhất của mình, và rộng hơn nữa là cho tất cả mọi người hữu duyên. Nếu tất cả chúng ta đều cùng thể hiện tinh thần thắp nến và làm cho ánh sáng của những giá trị ngày càng được lan rộng, không lo gì cuộc đời này không thoát khỏi những nỗi khổ niềm đau do chính con người tạo ra, do các hành động tham sân si. Như vậy việc cầu phúc dựa trên hình ảnh triết lý các ngọn đến không hề tắt có giá trị như thế nào trong đề cánh đời sống xã hội chúng ta hiện nay? Phúc theo Phật giáo thì có rất nhiều loại, có 4 loại căn bản: phúc sức khỏe và tuổi thọ, phúc nhan sắc và ngoại hình, phúc kinh tế và tài sản, và phúc quan trọng nhất là kiến thức và trí tuệ. Việc cầu sẽ giúp cho chúng ta có được một động lực đi tới phía trước để đạt được những gì chúng ta mong đợi. Tuy nhiên cầu nguyện chỉ là chất xúc tác, nó không phải là cứu cánh trong tự thân. Cho nên muốn có phúc báo theo 4 phương diện vừa nêu, là người Phật tử chúng ta cần phải nỗ lực học hỏi những lời Phật dạy và hành trì trong cuộc sống. Hình ảnh của đốt nến gợi lên cho chúng ta trước nhất là các nhiên liệu, thứ hai là sự cháy, thứ ba là sự thắp sáng, và thứ tư là nhờ đó mà chúng ta tránh được sự chấp ngã và không bị lạc đường, mê lối về đêm. Để có được phúc báo về sức khỏe và tuổi thọ, kinh tế và tài chánh, nhan sắc và thể hình, kiến thức và trí tuệ, chúng ta cần phải có nhiên liệu thích ứng của nó. Ví dụ như về đêm để làm lễ đông như thế này, giữa trời ta cần phải có những cái đèn tròn, đèn tiếp, đèn bóng, đèn năng lượng mặt trời, tất cả những sợi dây, rồi các dụng cụ điện vân vân là một phần tạo nên sự hiện hữu của ánh sáng. Nếu thiếu một trong những thứ vừa nêu, dầu quang học vẫn hiện hữu, nhưng tính phát quang từ các dụng cụ điện không thể nào đạt được như ý. Cũng tương tự như thế, khi ta muốn cầu phúc báo, điều đầu tiên là phải xác định rõ cái mục tiêu phúc báo mà mình đang tìm kiếm là cái gì, và phải làm sao đáp ứng được các nhiên liệu tương thích thì ta mới có thể đạt được như ý muốn. Về sức khỏe và tuổi thọ, nhiên liệu của nó gồm có nhiều thứ. Theo Đức Phật, trước nhất là lòng từ bi, thể hiện tình thương với con người, các loài động vật gia súc và môi trường chúng ta sống, tôn trọng luật pháp, và quý trọng mạng sống của con người, yêu chuộng hòa bình, chúng ta có thể dễ dàng thực hiện được tình thương đối với con người. Thực tập ăn chay có định kỳ và ăn chay trường, chúng ta góp phần mở rộng tình thương với các loài động vật. Ý thức rõ sự hâm nóng toàn cầu đang diễn ra khắp mọi nơi, làm tổn giảm đời sống của con người và môi trường sinh thái, chúng ta không góp phần gây tạo tình trạng đó ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, chỉ cần có kiến thức và hành động từ bi, chúng ta sẽ góp phần có được sức khỏe và tuổi thọ. Một nhiên liệu khác của sức khỏe theo Đức Phật đó là quản trị các công việc và giấc ngủ cũng như là cảm xúc của bản thân. Có nhiều người quá mê sai công việc như là một con nghiện, là mỗi ngày có thể 2 cho đến 3 ca. Kết quả là sau một thời gian sống, họ trở nên già trước tuổi, bệnh tật phát sinh. Và do vậy, dầu có mong mỏi được phước báo sống lâu hơn để hưởng thụ những gì mình đã tạo dựng, cũng không thể nào có được. Chế độ ăn uống ngày nay ảnh hưởng đến sức khỏe của con người rất nhiều. Để kiêng bệnh, trước nhất phải kiêng ăn. Miệng là một cơ quan, một mặt á, nếu bước cách á, thì nạp vào trong cơ thể những dưỡng chất, nhưng mà mặt khác á, có thể đưa vào trong cơ thể những độc tố làm cho các tế bào và sự sống của cơ thể này chết dần chết mòn, cấu thành các chứng bệnh, nặng nhất là các loại ung thư, và kết quả là con người phải đối diện với cái chết. Làm chủ được cái miệng được hiểu trong Phật giáo là làm chủ được sự tiêu thụ và thói quen sử dụng các thực phẩm của con người. Trong kinh Đức Phật dạy những người xuất gia đó, ăn không phải vì miếng ngon và khẩu vị lạ, và ăn làm sao cho đủ chất để nuôi cơ thể này, không làm cho nó trở thành chủ nhân của mình, biến nó trở thành là một kẻ đồng hành để có thể hỗ trợ cho chúng ta tu tập thành công. Do đó phải thấy rõ giá trị của dược phẩm thông qua các cái thức uống và thức ăn là yếu tố cần được quan tâm thay vì là khẩu vị. Người xuất gia thì ăn ít, tiêu thụ ít, ngủ ít, cho nên có thể sống thọ và bình an. Con người khi còn thiếu thốn thì có nhu cầu là có được chén cơm manh áo, nhưng mà khi đã giàu sang rồi đó thì người ta kiêng ăn, kiêng uống, kiêng ngủ để giữ thể dáng và dấp hình. Do đó việc giữ vững được sức khỏe thông qua làm chủ tiêu thụ đó, là một bước đường rất là có ý nghĩa. Quan trọng hơn là làm thế nào để làm chủ được dòng cảm xúc. Mỗi một ý niệm con người phát xuất có thể làm cho tâm trở nên mệt mỏi và căng thẳng theo một cách thức nhất định. Nếu người nào có tham vọng nhiều, và nhất là những tham vọng mang tính dị kỷ, dẫn đến những cái thói quen tạo ra sự lệ thuộc trên cơ thể và tâm lý, thì không thể nào có được hạnh phúc và bình an. Theo tinh thần Phật dạy, hạnh phúc là sự làm chủ dòng cảm xúc. Cảm xúc có khuynh hướng thăng trầm lên và xuống như là sóng nước và đường sinh. Cứ mỗi một sự kiện biến cố diễn ra trong cuộc đời, vui, buồn, mừng, giận, yêu, ghét, muốn, làm chúng ta trở thành là những phương diện khác nhau trong cùng một nhân cách. Và mỗi một phương diện nhân cách với những cái ram của cảm xúc đó làm cho con người trở nên mệt mỏi lắm. Do đó việc làm chủ cảm xúc, tức là làm cho dòng cảm xúc nó trở nên điều đặn và không có trải qua những cái trạng thái thiên cực, vốn có thể làm cho tuổi thọ con người bị giảm thiểu. Làm chủ dòng cảm xúc là làm chủ được các giác quan. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ta giữ được sự thản nhiên, duy trì được trạng thái năng động và tích cực, làm tất cả mọi thứ nhưng không để cho những cơn lốc của cuộc đời làm cho chúng ta bị nhấn chìm trong nỗi khổ và niềm đau. Sự thực tập này lúc đầu thì hơi khó, vì chúng ta có thói quen phản ứng, gặp chuyện mừng thì nên vui, gặp chuyện xấu thì thể hiện cái buồn, và điều đó nó trở thành như thói quen của con người rồi. Cho nên ta chiều theo cảm xúc, thay vì đó ta cần thiết phải làm chủ nó. Mỗi một người chỉ cần ngủ trung bình từ 6 cho đến 8 tiếng trên một ngày là đủ. Và do vậy gần như một đời người chúng ta đã mất hết 1/3 thời gian cho ngủ này, 1/3 cho làm việc và 1/3 cho sinh hoạt. Sự phân chia một cách đồng đều đó sẽ giúp cho cơ thể con người thích ứng và không phải làm việc quá sức, cho nên con người có thể giữ được sức khỏe. Tuổi thọ là kết quả của sức khỏe. Ăn chay đúng phương pháp, có đủ dưỡng chất sẽ giúp cho chúng ta sống khỏe, dễ bệnh tật. Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, nhà phê duyệt kinh điển Đại thừa và là chủ tịch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đều đã đến cửa 95 tuổi, không cần cầm gậy, không cần dìu đỡ, đi đứng nằm ngồi khỏe mạnh, bình an vô sự, vẫn mỗi ngày làm Phật sự, tụng kinh, bái sám, giảng pháp, điều hành Phật giáo trên toàn quốc. Đó là vì các ngài đã làm chủ được dòng cảm xúc và tâm của bản thân. Cho nên ngoài các phương pháp thể dục thể thao đó, thì chúng ta cũng cần phải nhấn mạnh đến việc làm chủ dòng cảm xúc. Do đó, khi lát nữa mỗi người thắp một ngọn đèn, ngoài việc cầu cho cha mẹ sống đời và phước báo bình an đến, thì tất cả chúng ta phải chiếu soi lại thói quen và lối sống của bản thân. Ăn đủ, ngủ đủ, thể dục đủ vẫn chưa đảm bảo được tuổi thọ nếu dòng cảm xúc cứ lên xuống thất thường. Do đó thay vì chúng ta đặt nặng quá nhiều cái dòng cảm xúc về sự cầu phúc, thì theo đạo Phật khi thắp ngọn đèn, ta nên nhớ là ánh sáng giải pháp, kiến thức về giải pháp, trí tuệ về cách giải quyết vấn đề của bệnh tật và chết chóc, để chúng ta sống làm sao cho ý nghĩa và có giá trị. Trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây, chúng tôi nhận được một cú điện thoại của một Phật tử ở Canada, và vừa nói và vừa khóc nức nở. Hỏi ra mới biết là bà chỉ có một đứa con trai duy nhất, tuổi 34, vừa bảo lãnh cô vợ ở Việt Nam sang sống chưa đầy một năm, hai bên lục đục với nhau và cô vợ tách riêng ra sống ly thân. Nỗi khổ niềm đau đó đã làm cho cậu con trai này thì không còn màng đến sự sống nữa. Cậu ta đã nỗ lực tự tử 2 lần. Lần đầu được bị phát hiện, uống thuốc đưa đến bệnh viện điều trị đều qua khỏi. Lần thứ 2 thì nhảy lầu, nhưng mà mẹ cản được, cho nên té ngã làm chân của bà mẹ bị gãy và ngồi trên xe lăn. Và trong mấy ngày vừa qua đó thì cậu ta lúc đầu gặp mẹ cũng nói rằng à, dở mai con chết thì mẹ có buồn không? Người mẹ không nói không rằng, chỉ khóc nức nở. Và khi gọi điện thoại nhắc lại câu chuyện, những giọt nước mắt chúng tôi đoán rằng lăn đầy trên đôi má gầy gò của bà. Trong xã hội của phương Tây nói chung và Canada nói riêng, mỗi một căn nhà có thể rộng đến 300-600-700 mét vuông là chuyện thường. Một gia đình chỉ có 2-3 thành viên, khi mà nỗi khổ niềm đau trỗi dậy làm cho dòng cảm xúc bị bấn loạn đó, và ta không vượt qua được đó, thì cái không gian ngôi nhà càng rộng chừng nào, sự chống trải cô đơn và nỗi khổ đau lại càng gia tăng. Bởi vì ta không có người hiểu và chia sẻ với những bất hạnh đang đối diện. Chúng tôi khuyên bà là hãy bản lĩnh hơn. Mặc dù đau với những giọt nước mắt ở trong tim, nhưng đừng thể hiện ở trên mắt và gò má. Vì cậu con trai bây giờ đang đối diện với cái vực thẳm của sự tuyệt vọng rất lớn, và cần đến sự hỗ trợ tinh thần và tâm lý của bà. Vì nhà chỉ có 2 mẹ con. Điều kế tiếp là bà cần phải nhắc nhở cho đứa con trai rằng là hạnh phúc là một bầu trời, mà vợ chồng và con cái chỉ là một phương diện. Ngoài ra ta còn có hàng trăm các loại hạnh phúc khác. Đừng vì một cái bất hạnh nho nhỏ đốt cháy cái hạnh phúc nào đó, mà ta nghĩ rằng là cả bầu trời hạnh phúc đang sụp đổ trên đôi vai của chúng ta. Lối suy nghĩ đó là sự cường điệu quá vấn đề và quan trọng quá vấn đề. Cái tôi được bưng bít trong trường hợp này sẽ làm cho người đang đau khổ đó trở nên đau khổ cùng tận. Những hỗ trợ đó là sự quan tâm và cố gắng tạo cái sự truyền thông qua lại thật là nhiều, để cho cái người đang đau khổ đó không có cơ hội để nghĩ và chìm sâu trong đau khổ của bản thân nữa. Bên cạnh đó có thể mở những phim hài gây la cười, chuyện tiếu lâm, và tránh nghe những loại phim buồn, nhạc buồn ở trong một không gian quá vắng và lạnh người. Những hỗ trợ cần thiết đó sẽ giúp cho cảm xúc khổ đau của cậu con trai sớm được thăng bằng. Nếu không làm như thế đó thì con người có thể chết không phải vì bệnh tật và tai nạn, mà chết do sự tự kết liễu bằng cái nhận thức sai lầm và ngày càng thêm bế tắc. Cho nên thắp sáng mỗi ngọn đèn, chúng ta phải thấy rất rõ mạng sống của một con người là quý báu. Và khi có được mạng sống là một con người, ta phải biết ơn cha mẹ trước nhất, và kế đến là ông bà tổ tiên. Vì nếu không có hai vị Phật trong nhà này, chúng ta có thể thành một loài động vật hay là gia súc nào khác. Có một số động vật và gia súc phải tự tìm cái thực phẩm và sự sống. Một số khác là lại được chăm sóc dưỡng nuôi. Khi lớn lên á, thì bị thọc huyết, giết thịt để phục vụ cho khẩu vị của con người. Nhân cách, đạo đức, sự tu tập, đời sống xã hội, lối sống và nhiều giá trị phước báo khác mà con người có, chắc hẳn rằng các loài động vật không thể nào sánh được một Phật. Cho nên dầu cho ta có nghèo khổ, đó là phước thiếu tài sản, đừng vì thế mà nghĩ rằng là mình kém hơn các con vật. Dầu các con vật trong xã hội phương Tây được chủ nó chăm sóc mỗi một tháng như thế có thể tốn cả $1,000, 20 triệu đồng. Vì đó thắp sáng về tuổi thọ và sức khỏe đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng mạng sống này. Đức Phật Thích Ca đã có 6 năm tu sai phương pháp, đi đọt cơ thể đến độ là ngã quỵ trên lề đường suýt chết. Rất may Ngài đã nhận diện ra con đường trung đạo và thể hiện nó qua 8 yếu tố tăng chánh, được gọi là bát chánh đạo. Nhận bát sữa của nàng Sujata, sức khỏe được phục hồi, Ngài đã làm lên đại sự, trở thành bậc giác ngộ, truyền bá đạo lý giải thoát đó cho tất cả chúng ta. Cho nên ai không biết quý trọng sự sống và cơ thể này đó là người vô phước. Vì đó phải sống tốt để chúng ta có phước về tuổi thọ. Hai, phước báo về nhan sắc và thể hình đó, nó liên hệ đến gen di truyền và một phần lối sống của chúng ta, cũng như là môi trường sống xung quanh. Không ai có thể lựa chọn cho mình gen di truyền để có được thân hình cao, tướng hảo, màu da trắng, mà hầu như là nghiệp tự dẫn dắt chúng ta theo một cách thức, dầu có muốn hay không muốn, ta tự động sinh ra trong một gia đình để có cùng một mẫu số chung của nghiệp hay là phước báo để hưởng thọ. Ta có thể chọn lựa và giúp cho con cái của mình có phước tướng ở một mức độ tương đối. Việc chọn ngày tháng khai quang nở nhụy có phần khá tích cực. Chế độ ăn uống và làm chủ dòng cảm xúc trong suốt thời gian mang thai góp thêm một phần có ý nghĩa. Theo lời Phật dạy trong một số kinh, trong thời kỳ thai dựng đó, để có được những đứa con có sức khỏe và phước tướng, thì người mẹ trong suốt thời gian đó phải kiêng cử không sử dụng các độc tố rượu, bia, thuốc lá, ma túy tổng hợp và các loại thực phẩm mà có quá nhiều hóa chất. Ăn uống những thứ này không có kiêng cử đó sẽ làm cho người mẹ bị bệnh tật và đứa con nó có thể bị dị tật bẩm sinh. Ngày nay y khoa phát triển, nhiều loại máy móc để giúp cho chúng ta có thể thấy rõ được sức khỏe, giới tính và thể hình của đứa con kể từ tháng thứ tư trở đi. Cứ mỗi một phút trôi qua trên hành tinh này đó, có tối thiểu là 40.000 mạng sống mới được ra đời. Và trong số đó có tối thiểu là khoảng 15% bị những chứng bệnh đau và những cái dị tật bẩm sinh. Nhiều bậc cha mẹ rất khổ đau khi phải kết liễu mạng sống của chúng trong bào thai, vì nếu duy trì nó, sau khi sinh ra chúng có thể bị lệ thuộc vào người khác một cách suốt đời, không thể tự lo cho chính mình và không có phát triển gì được cho hạnh phúc bản thân. Cho nên họ đã chọn giải pháp là kết liễu mạng sống. Một số khác ảnh hưởng của lòng từ bi, thấy rất rõ mạng sống là quý giá, nghiệp xấu nếu không trả ở hiện đời này thì cũng phải sẽ trả ở trong một kiếp sống nào khác, cho nên tiếp tục duy trì mạng sống để giới thiệu một mạng sống ở trong cuộc đời. Bản thân của những người thân sẽ lo, nếu là không được thì gửi vào các cái trung tâm dành cho trẻ em khuyết tật và dị dạng. Do đó thai giáo đóng một vai trò rất quan trọng. Những người mẹ thờ Đức Phật Di Lặc lên học theo cái hạnh từ bi và hỷ xả. Từ bi để thương đời và cứu người, hỷ xả để rũ bỏ những nỗi đau và không giữ lại bất cứ một cái gì thuộc về sự sầu muộn. Gương mặt của người mẹ trong lúc đó sẽ tươi rạng hơn, cảm xúc sẽ hạnh phúc hơn. Và vậy truyền trực tiếp vào trong bào thai, làm cho đứa con khi sinh ra đó có một gương mặt á, đẹp, sáng, rạng rỡ. Về phương diện khoa học á, thì điều này có thể chứng minh được. Tác dụng hai chiều giữa thân và tâm diễn ra là điều mà chúng ta không thể phủ định. Nếu kể từ ngày động phòng qua chút cho đến thời gian mà người vợ có thể thụ thai, người chồng không uống rượu bia và sử dụng các độc tố đó, thì cái cơ hội dị tật và dị dạng ở đứa con trong bào thai là rất hiếm. Cho nên ta phải kiên cử trong giai đoạn này, ăn uống, làm chủ dòng cảm xúc, sửa đổi tánh tình và sống một cách vô ngã vị tha sẽ góp phần làm cho tâm và thân của đứa con trong bào thai trở nên đặc biệt hơn và có thể góp phần làm thay đổi cái dáng hình của nó. Khi sinh ra sống trong một môi trường tốt, rồi chế độ ăn uống đầy đủ, thế hệ con em của chúng ta sẽ khắc phục được chiều cao. Dây di truyền nó có một cái giá trị chân lý tương đối. Mỗi một thế hệ trôi qua đó, nếu trong thời gian từ tuổi hài đồng cho đến 17 tuổi, các chất bổ dưỡng được đưa vào trong cơ thể đúng và cần thiết cho sự phát triển của nó, sữa được nạp vào để cho xương được chắc, thể dục thể thao nhiều, thì chúng ta sẽ có được những đứa con cao hơn cha mẹ tối thiểu là 5 cm cho đến là 1 tấc. Rất nhiều người Việt Nam khi định cư ở các châu lục sau năm 75, thế hệ con em của họ ngày nay đã cao hơn họ, da trắng hơn họ, đẹp hơn họ. Tại vì môi trường ở những nơi đó tốt hơn là môi trường của chúng ta. Cho nên để có phước báo về sắc tướng và ngoại hình đó, là điều mà chúng ta có thể làm chủ ở một mức độ tương đối. Trong những trường hợp mà sắc tướng chúng ta không được đẹp, cũng đừng vì thế mà buồn, sầu lo, vì trạng thái cảm xúc đó sẽ làm cho chúng ta xấu hơn. Duy trì và sống làm sao cho có cái chất liệu an vui hạnh phúc bên trong một cách tự nhiên, thể hiện ra nụ cười tươi, gương mặt hoan hỷ, dáng đi tự tại và thảnh thơi, chúng ta sẽ tăng cường được sắc đẹp. Nếu chị em phụ nữ bỏ cái buồn, cái giận, sầu, lo, chắc chắn là đẹp hơn những gì mà họ đang có. Những trang sức phẩm, chẳng hạn như câu nói con người đẹp vì lụa, chỉ là một cách nói nhân cách hóa để khích lệ cái sự tiêu thụ về đời sống vật chất mà thôi. Chứ thực ra đó, khi chúng ta có một ngoại hình cân đối thì dầu cho chúng ta có mặc đồ không có phải là sang trọng lắm, chúng ta vẫn đẹp như thường. Và để có thân hình cân đối, ta phải tập thể dục, rồi làm chủ ăn uống và nhiều cái phương diện khác. Chứ một ngày mà ngủ quá nhiều và thức quá khuya, làm việc quá sức, chắc chắn là chúng ta không thể nào có nhan sắc đẹp được. Mặt lúc nào cũng giận, cái chuyện gì là đùng đùng, giống như là Trương Phi, chắc hẳn rằng là chúng ta sẽ xấu như là các con khỉ đột. Cho nên chúng tôi đề nghị mỗi người, không nhất thiết là nữ, nên có một cái gương để soi gương mặt của mình xem coi có quan hỷ chưa. Mỗi khi mình giận ai đó thì mở cái gương đó ra xem, chúng ta sẽ thấy là tởn da gà liền. Thì nghĩ rằng không ngờ mình xấu đến thế. Trong khi bình thường mình vui vẻ thì thấy điển trai, đẹp gái, ai nhìn thấy cũng quý trọng. Bây giờ giận lên chút xíu, cái toàn bộ nét đẹp đó tan biến hết. nhân cách và đạo đức là một nét đẹp nội tâm mà con người cần phải có. Ta có thể mua sắc đẹp thông qua sự hỗ trợ của các thẩm mỹ viện và tiền mà chúng ta có, nhưng nếu thiếu nhân cách đó, thì nét đẹp ngoại hình đó không thể nào làm cho mọi người quý trọng mình được. Cho nên chị em phụ nữ có phước báo hơn tất cả các loài động vật trên hành tinh là đẹp hơn người nam. Tôi gọi người nữ là phái đẹp chứ đâu nói ai nói người nam là phái đẹp bao giờ. Trong khi đó các loài động vật khác á, thì giống lớn sặc sỡ giảm dở vân vân. Như vậy người nữ có được một nhan sắc là có được cái cơ hội để thăng tiến và thành công. Tuy nhiên đừng nên lạm dụng nó cho các mục đích sai với luật pháp và trái với lương tâm, vì những việc như thế có thể tạo ra sự rắc rối trong cuộc đời. Dân gian thường nói kẻ đào hoa thì bạc phận, hay là hồng nhan bạc mệnh. Ý muốn nói rằng là khi nhan sắc đẹp á, sẽ mời gọi rất nhiều người gửi trọn trái tim, đeo đuổi, và cái tình cảm của những người đẹp như thế dễ dàng bị thay đổi vì được nhiều người quý trọng quá. Cho nên ai không chiều mình thì mình có thể đến với một người khác, và cứ như thế đời sống trở nên là ba chìm bảy nổi và tám lên đêm. Thắp sáng mỗi một ngọn đèn trong lễ hoa đăng, chúng ta đừng nên mặc cảm về chiều cao, vóc dáng, màu da và ngoại hình của mình, bởi vì nó chỉ là một phần của sự sống thôi. Ta cần phải khai thác và tận dụng được những cái sở trường mà những người khác không làm được, thì đó sẽ làm cho mình sống một cách có ý nghĩa hơn. Chị em phụ nữ thì thường quá để ý để tứ đến nhan sắc, cho nên mỗi khi có nỗi khổ niềm đau nào về sắc đẹp á, thì nó lại trở nên lâu dài và khó vượt qua. Sợ cái già, do đó có một số chị em phụ nữ thích kêu mình như là một người đang còn trẻ tuổi vậy. Và những người khi mà có tóc bạc thì lại không có khuynh hướng chụp hình, vì nghĩ rằng là cái già, già trên đầu đã đến rồi. Và do vậy đối diện với cái khoảng thời gian xế chiều, cho nên làm cho họ trở nên trống vắng và buồn tuổi. Theo Đức Phật, ta cứ mạnh dạn đối diện với cái già, và nhan sắc dĩ nhiên nó phải tiêu tụy theo năm tháng thôi. Nếu ta giữ được cái nhân cách, đạo đức và sự hoan hỷ hay là cái đẹp nội tại bên trong đó, thì ta già ta vẫn được gọi là đẹp lão. Ngoài đẹp lão về thể hình, nó còn có đẹp lão về nhân cách. Cái đó được gọi là âm đức cho con cháu về sau. Người nào có phước báo về thể hình rồi thì nên gieo trồng tiếp tục, để những đời kiếp về sau ta có thêm và sống tốt. Còn ai lỡ mà không có cũng không vì thế mà buồn phiền. Ta khai thác những cái mặt mạnh, đó là đẹp về nhân cách, nhân dân. 3. Nét đẹp về tài chính và vật chất. Phước báo về tài sản là cái mà phần lớn chúng ta nhắm đến. Khi đi chùa, đối diện trước một tượng Phật, cầu nguyện Bồ Tát, lòng chúng ta luôn có mong mỏi tai qua nạn khỏi, rồi mua mai bán đắt, nhà cao cửa rộng, quan vị và sự nghiệp được bền bỉ và lâu dài. Là bởi vì cái đó nó chi phối đến cuộc sống rất là nhiều. Bao tử mặc dầu nằm ở giữa cơ thể, nhưng là lại quyết định cái đầu và sức khỏe của toàn thân thể này. Cho nên cái đầu sẽ bị teo, chất xám sẽ bị hẹp lại nếu cái bao tử này không đủ sức để nuôi. Do đó cần phải nỗ lực có phương pháp để chúng ta làm ăn ngày càng giàu và thành công. Mỗi một giai đoạn lịch sử thì nó có cái cơ chế kinh tế khác nhau, tác động đến nhân quả chung và riêng của nhân loại và bản thân của chúng ta. Mấy chục năm vừa qua tại Việt Nam thì chúng ta sống với cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, hay còn gọi là kinh tế quốc doanh đa thành phần, với cấu trúc của các hợp tác xã. Thì việc làm giàu đòi hỏi chúng ta phải nắm lấy kiến thức của nền kinh tế này thì mới có thể thành công. Dĩ nhiên nền kinh tế đó nó có những lỗ hổng, vì nó đặt trên cái nền tảng là lý tưởng rằng là mọi người đều vô sản, phân chia đồng đều và ai cũng có thể có được chén cơm manh áo hết. Lỗ hổng nó ở chỗ là nó không khích lệ được sự cạnh tranh và lòng tham tích cực, cho nên người ta sẽ ỷ lại, phân bì, so đo, kết quả là không có một sự tiến bộ. Mấy năm trở lại đây thì Việt Nam được gia nhập vào WTO và bắt đầu hòa mình với thế giới qua nền kinh tế thị trường. Chúng ta phải nắm vững được nhân quả và quy luật cung và cầu. Và một vấn đề khác bao gồm chứng khoán, bất động sản và nhiều phương diện mậu dịch khác. Nền kinh tế đa chiều này trở nên rất là phức tạp vì nó là một môi trường loại trừ không thương tiếc. Do đó chỉ có sự căn cù lập nghiệp không vẫn chưa đủ. Ngày xưa chúng ta có khuynh hướng chủ trương phi nông bất ổn. Nếu không duy trì nông nghiệp thì đất nước không ổn định. Ngày nay đó, muốn trở thành một cường quốc, đất nước chúng ta không còn một giải pháp nào khác là phải chọn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thì đó cũng là một điều dễ hiểu thôi. Mỗi một công ty sản xuất các cái mặt hàng công nghiệp hiện đại của phương Tây đó, chẳng hạn như là máy chụp ảnh kỹ thuật số, chỉ trong vòng của một giờ sản xuất và ráp nối một cái máy ảnh bán ra thị trường có thể được giá từ 500 đô cho đến 2-3 ngàn đô tùy theo chất lượng và thương hiệu. Trong đó người nông dân ở các tỉnh thành tại Việt Nam và những nước đang phát triển phải chân lấm tay bùn nặng nhọc suốt cả một năm trời. Kết quả là chưa hẳn đã trúng được vụ mùa. Rồi có những năm khi trúng vụ mùa đó thì hàng hóa sản phẩm mới bị ói ở thị trường, cho nên giá thành nó bị tuột xuống một cách đau đớn. Bỏ công vay tiền mua vốn, phân bón, rồi nhiều cái phương diện khác nữa, rất nhiều người phải bị dở nợ vào sau mỗi vụ mùa. Cho nên tinh tấn chỉ là phần ban đầu của sự lập nghiệp để có được tài sản và sự giàu sang. Thắp sáng mỗi một ngọn đèn trong lễ hoa đăng, chúng ta phải nên nhớ trí tuệ là số một. Đức Phật nói trong kinh Di Giáo, tức là kinh di chúc cho tất cả các chúng ta trước khi ngài qua đời: duy tuệ thị nghiệp, trí tuệ là sự nghiệp. Ai có được kiến thức đỉnh cao, kiến thức chuyên môn thì sự nghiệp sẽ lừng lẫy và hiển hách. Trong đạo cũng vậy, ngoài đời cũng thế. Phần lớn chúng ta chỉ làm theo thói quen, học lớn chứ không có học một cách bài bản, cho nên việc đầu tư trong một lĩnh vực gần như là dựa trên cái sự bắt chước thôi. Do đó cái kết quả về kinh tế của chúng ta sẽ không cao như ý muốn được. Việt Nam có rất nhiều nhân tài, chắc xác Việt Nam không phải là thấp kém so với các nước phương Tây. Nhưng vì nước ta nghèo cho nên chắc xám chúng ta chảy ra phương Tây. Ta đầu tư giáo dục cho mỗi một học sinh 12 năm, 4 năm cử nhân, thậm chí là 2 năm thạc sĩ, rồi các nước phương Tây giàu có đó, họ cho học bổng ở cái cấp học thạc sĩ và tiến sĩ, tức là hai cấp cao cùng. Tiền và thưởng quá nhiều cho nên họ có công ăn việc làm sau khi tốt nghiệp. Sự ơn nghĩa làm cho họ phải làm việc cho những người đã giúp cho họ, và kết quả là họ sử dụng hết các nhân tài. Còn chúng ta đầu tư một khoảng thời gian 16 năm, cuối cùng chúng ta không có gì hết. Giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt giải toán học Fields, dầu có yêu nước cỡ nào đi nữa, vẫn có thêm một quốc tịch Pháp để mở rộng cái con đường ngoại giao quốc tế. Hiện nay ông đang giảng dạy tại Đại học Chicago, một nơi nổi tiếng về toán học trên toàn cầu. Có mặt trong một quốc gia mà sự nghèo khó về kinh tế như là một ám ảnh á, chúng ta không có cơ hội để thăng tiến một cách đồng đẳng như là các quốc gia đang tiến bộ. Đó là cái biệt nghiệp của quốc gia chúng ta. Nhưng mà người Việt Nam có được chất xám và hãnh diện tự hào về cái việc làm người Việt Nam, cho nên chúng tôi tin rằng là chừng 20 năm sắp tới chúng ta có thể sánh vai với các cường quốc về các lĩnh vực. Và theo Đức Phật là phải phát triển trí tuệ thì chúng ta mới có thể làm giàu. Mà muốn được như thế đó, thì theo Đức Phật phải hiểu được nhân quả, phải hiểu được nhân duyên. Nhân quả là nói ngắn gọn, từ nhân đến kết quả, cái khoảng giữa nó đó được nối kết bằng những dấu chấm, và mỗi một dấu chấm đó được hiểu là điều kiện, hoàn cảnh và sự tác động của những cái khác xung quanh nó, trong tự thân của nó. Phần lớn chúng ta chỉ nhớ nhân và quả thôi, bỏ quên duyên, cho nên kết quả ta không đạt được như mong đợi. Trí tuệ giúp cho chúng ta hiểu được tính tương tác đa chiều của duyên. Sống ở xứ lạnh mà đầu tư nghề nông nghiệp hoa màu chắc chắn là phá sản, bởi vì các loại hoa màu không thể sống ở trong mùa giá rét. Năm nay do tác động của hâm nóng toàn cầu, miền Bắc bị rét đến 3 lần, đang khi trong miền Nam những ngày đầu xuân từ mùng 1 đến mùng 6 hôm nay vẫn còn đây đó rất nóng vào giữa trưa, thì ở miền Bắc có nơi là 0 độ. Và do vậy đào gần như bị phá sản. Ở các tỉnh Nam Bộ thì ai sống bằng nghề trồng mai đó gần như là cũng bị thất thu. Các loại hoa kiển khác cũng lâm vào một hoàn cảnh tương tự. Suốt cả mấy tháng trước mùa xuân, họ đã đầu tư công sức, phân bón, vốn luyến, kết quả là họ đâu đạt được như mong đợi đâu. Như vậy là ngoài những nỗ lực thuận duyên của chúng ta, nó còn có tác động đa chiều của thế giới và hoàn cảnh xung quanh nữa. Ai biết được những điều đó thì hạn chế được những rủi ro, và do vậy không rơi vào những cái sụp đổ như là những người khác. Ngày nay thì các đài thiên văn, những trang web dự báo về thế giới khí hậu miễn phí nó rất là nhiều trên internet và cũng rất là khả tính. Việc tìm hiểu chúng sẽ giúp cho chúng ta không nên đầu tư vào những tháng, vào những cái thời điểm mà có thể dẫn đến sự tổn thất trong việc làm ăn. Do đó có được kiến thức, chúng ta sẽ tránh được những rủi ro và sự cố. Cho nên thay vì cầu phúc giàu sang phú quý, thì Đức Phật dạy chúng ta phải thắp đèn để chúng ta thấy rõ được sự giàu sang, nguyên nhân của giàu sang, tác động của sự giàu sang, và chúng ta sống làm sao phù hợp với nó thì sự giàu sang tất yếu sẽ có mặt ta. Đó là cả một quá trình. Thị trường chứng khoán khống chế toàn bộ nền kinh tế ngày nay, nó là một canh bạc lớn được luật pháp bảo hộ. Các công ty, các tập đoàn lớn đều tồn tại thông qua thị trường chứng khoán này hết. mỗi một cái dao động và tổn thất của nó có thể kéo theo hàng loạt các dao động và sụp đổ của các ngành nghề khác nhau. Giữa năm 2007 cho đến đầu năm 2009, khủng hoảng tài chính toàn cầu tại phố Wall, Hoa Kỳ đã làm cho nền kinh tế của Hoa Kỳ bị sụp đổ, ảnh hưởng đến nhóm G6, sau đó là đến G20. Việt Nam á, không nằm trong nhóm G này, cho nên là bị tác động phụ thuộc thôi. Cho đến bây giờ sau mấy năm với nhiều cái gói kích cầu rất là to, nền kinh tế của Hoa Kỳ và nhiều nước khác cũng chưa có cái phần gọi là chuyển biến tích cực, đòi hỏi đến mất thêm vài năm nữa. Cuộc khủng hoảng đó giống như là cái chứng tai biến mạch máu não, dẫn đến tình trạng bại sụi của một nền kinh tế mà nếu chúng ta biết chăm sóc kỹ nó phải mất đến vài năm mới có thể phục hồi được sức khỏe. Phép thần Obama xem ra đã không hiệu nghiệm ngay sau khi ông đã được đắc cử làm tổng thống đời thứ 44 của Hoa Kỳ. Những kỳ vọng quá lớn ở ông bây giờ đã trở thành là một sự tuyệt vọng và nó xuống dần đến một mức độ khá thấp. Nếu chúng ta hiểu được cái quy luật vận hành của mọi thứ trong cuộc đời là đa chiều và tương tác á, chúng ta không nên chán nản, thất vọng và khổ đau khi một sự cố hay là một cái điều không như ý nó diễn ra với mình, vì chúng ta đã có một sự chuẩn bị khá chu đáo rồi. Vấn đề còn lại là xử lý cảm xúc thôi. Ngồi khóc trước một sự nghiệp bị sụp đổ hay là buồn phiền về một quá khứ huy hoàng không còn nữa không làm cho cái huy hoàng và sự sụp đổ đó tái sinh lần thứ hai. Theo Phật giáo, tốt nhất chúng ta nên đầu tư phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự thất bại về kinh tế và làm ăn của mình để chúng ta rút kinh nghiệm cho những lần sau. Bài kinh Chuyển Pháp Luân, tức là bài kinh đầu tiên sau khi thành đạo, Đức Phật đã dạy chúng ta phân tích về hai lớp nhân quả. Thứ nhất là nhân quả khổ đau, thứ hai là nhân quả hạnh phúc. Ứng dụng trong kinh tế và làm ăn thì những cái khó khăn, trở ngại, thách đố được xem là khổ và không nên đào tẩu hay là đánh trống lảng hoặc là đầu hàng đó. Nhìn sâu vào mặt mũi để chúng ta phân tích nguyên nhân tại sao nó dẫn đến cái sự sụp đổ kinh tế của gia đình, tại sao dẫn đến cái sự nghèo cùng khốn khổ vân vân. Mỗi người chỉ cần đặt một câu hỏi và khách quan phân tích, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp. Ngày mùng 3 Tết, có bốn Phật tử ở nhà bè lên thăm, vừa nói mà vừa rơi nước mắt. Họ cho biết rằng là mẹ của họ vừa bị bắt vào cái trung tâm tạm giam, nếu không có thân nhân bảo lãnh sẽ đưa vào trại Tân Hiệp ở tỉnh Bình Phước, đó là trung tâm bảo trợ xã hội cho những người cơ nhỡ lang bạt giang hồ mà không có nơi nương tựa. Gia đình họ không phải là nghèo, nhưng mẹ của họ là có thói quen là đánh đề và cờ bạc. Họ đã chu cấp cho bà mỗi ngày là mấy chục ngàn, bệnh tật là thuốc men đầy đủ, quý trọng bà đàng hoàng, nhưng bà là khước từ và muốn được sống riêng. Mục đích của sống riêng là để cho con cháu của bà không theo dõi, nắm bắt được những cái thói quen và cờ bạc của bà. Mỗi tháng con cháu phải chi cho bà khoảng 2 triệu đồng cho tiền thuê nhà. Ngày mùng 2 Tết, bà đi xuống Châu Đốc để xin tiền. Thì đêm mùng 2 là bị bắt và mùng 3 đưa về báo về gia đình. Gia đình chuẩn bị lên thăm. Cờ bạc là bắt thằng bằng, chơi đề cũng là bắt thằng bằng. Thậm chí những cái đầu tư với nhiều sự hứa hẹn về khoản lời cao hơn là các ngân hàng á, thì tính rủi ro có thể làm cho chúng ta trở nên trắng tay như thường. Thường ở vùng quê đó, các cái thông tin về kinh tế chúng ta không nắm nhiều. Rất nhiều ma cô và những kẻ lừa đảo đó đánh vào cái lòng tham của những người nghèo, hứa hẹn cho họ những cái khoản lãi lớn khi được đầu tư. Và họ cho rằng là đầu tư như thế thì tiền sẽ dư ra nhiều hơn là bỏ ngân hàng. Chúng ta hãy tự suy nghĩ đi. Nếu họ là những nhà đầu tư có uy tín, có khả năng thanh khoản và thanh lý những gì mà họ vay từ những người khác đó, thì tại sao họ không trực tiếp vay của ngân hàng mà lãi suất ngân hàng lại thấp hơn là lãi vay từ những tư nhân? Hẳn rằng ngân hàng không phải vô cớ mà không cho họ vay, vì biết rõ họ không có bất động sản, không có những cái gì để chứng minh rằng là họ có thể là đủ khả năng để trả nợ những gì họ đã vay cộng với tiền lãi. Cho nên mỗi người chúng ta không nên làm thay chức năng của ngân hàng, cũng không nên làm thay chức năng của những cái nhà cầm đồ. Và do vậy ta vượt qua được cái lòng tham và sự lừa đảo của người khác. Chỉ cần khắc phục được một số cái căn bản, sử dụng trí tuệ như một ánh sáng soi đường thôi, chúng ta sẽ từng bước khắc phục. Cho nên ngoài cái việc chúng ta cầu phúc thì chúng ta phải lấy ánh sáng trí tuệ soi đường dẫn lối cho phúc đó được nuôi dưỡng và trưởng thành. Để có được trí tuệ, ta phải tin về nhân quả, tin về duyên khởi, tin vô thường, hiểu vô ngã. Không nên tin vào số phận an bài, không nên tin vào các thần linh, không nên mê tín dị đoan, không nên kiên cử quá nhiều thứ. Tất cả những điều đó nó trái với lời Phật dạy và làm cho chúng ta nuôi dưỡng sự sợ hãi trong tâm. Khi sợ hãi có mặt đó, ta dễ dàng bị người khác moi tiền móc túi lắm. Thầy bói, thầy tướng, thầy ngải, thầy đồng dễ dàng thấy cái yếu kém của chúng ta, tạo ra những cái lý giải làm cho chúng ta phải sợ và lệ thuộc vào họ, rồi chúng ta phải đút tiền cúng kiến và kết quả chẳng được gì. Bài kinh Dược Sư, Đức Phật nêu rõ là rất nhiều người do vì mê tín cho nên bệnh không đáng chết mà lại đi cầu thần cúng quỷ, làm theo nhiều điều, kết quả là bệnh không đáng chết mà lại chết ngang. Do đó phải hiểu nhân quả, phân tích thì chúng ta sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Mà kiến thức về nhân quả tức là trí tuệ. Sống một cách có đạo đức, chuẩn mực, đàng hoàng, đứng đắn là một lối sống có trí tuệ. Người có kiến thức có thể bị khổ đau bởi những hành động và kiến thức của mình, nhưng người có trí tuệ sẽ không bao giờ làm sai, nghĩ quấy lợi ích cho bản thân, dẫm đạp lên lợi ích của tha nhân. Ví dụ như người có trí tuệ có thể không biết cái cách sản xuất rượu, ma túy, bom nguyên tử, nhưng họ không bị rượu khống chế, ma túy ám ảnh và không bao giờ sử dụng các loại vũ khí để bảo vệ mạng sống của mình. Họ thoát khỏi những cái nỗi khổ đau dưới dạng tiềm ẩn và tránh chúng từ lúc đang còn là một trứng nước. Tất cả những thứ này đó, nếu chúng ta chịu khó học hỏi những túi khôn của loài người, túi khôn Phật Pháp, chúng ta sẽ khắc phục được rất nhiều điều trong đời sống. 4. Trí tuệ. Mối quan hệ giữa trí tuệ với tuổi thọ, sắc đẹp, tài sản là rất lớn. Trí tuệ là cái phước báo lớn nhất mà chúng ta cần phải có. Rất nhiều người trong chúng ta chỉ đam mê làm phúc thôi mà không có tu trí tuệ. Kết quả là ta không có tiến bộ xa trên con đường tâm linh và hạnh phúc. Để có được trí tuệ đó, mỗi một người Phật tử cần phải thực tập một số bước sau đây. Thứ nhất, chịu khó nghiên cứu kinh điển. Mỗi một bài kinh là một loại thực phẩm trong một nhà hàng buffet. 100 bài kinh là một nhà hàng buffet gồm 100 món. Suốt 49 năm thành đạo và giảng pháp, Đức Phật đã để lại là hàng vài chục ngàn bài kinh khác nhau. Mỗi một bài kinh có một dưỡng chất trị liệu những nỗi khổ niềm đau về cảm xúc, nhận thức, thái độ, lối sống. Và do vậy, đọc càng nhiều kinh mà có ứng dụng, chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều các loại bệnh tâm. Cho nên chúng tôi kính đề nghị, ngoài những bản kinh mà chúng ta có dịp đọc tụng trong các chùa, chẳng hạn như kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ của Pháp Môn Tịnh Độ, Bát Nhã Tâm Tinh, Kim Cang, kinh Tứ Niệm Xứ, kinh 16 Pháp Quyền Hơi Thở, kinh Đại Thừa Chiếu Quán, kinh Viên Giác, kinh Tụng Lăng Nghiêm, những bài kinh dành cho thiền và một số bài kinh dành cho mật tông, ta cần phải nghiên cứu hành trì một số bài kinh khác nữa. Người mẹ có đứa con tự tử hai lần mà may mắn chết hụt rồi, mà chúng tôi vừa nêu ở phần đầu của câu bài pháp thoại, cho chúng tôi biết rằng là khi thấy đứa con bà khổ, bà chỉ biết niệm Phật thôi, tụng kinh. Chúng tôi nói rằng như thế vẫn chưa đủ. Đức Phật không thể cứu vớt một người khổ đau, thoát khỏi khổ đau nếu như người đó không tự nỗ lực chính họ. Và trong kinh Đức Phật nói như thế này: một trong ba điều Ngài làm không được là không thể cứu một người mà Ngài không có nhân duyên để độ họ. Một điều khác Ngài nói, Ngài không thể cứu tất cả chúng sinh khi mà nhân xấu của họ đã đến lúc chín mùi. Những nỗi khổ niềm đau đứa con của người mẹ Phật tử thường thành này đang gánh chịu liên hệ đến cái sự suy sụp về tình yêu hôn nhân, mà cậu ta cho rằng nó là bầu trời của hạnh phúc. Mà nói theo một cách thức nào đó giống như hàng mặc tử đó, người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Đó là một nhận thức rất là mù quáng và sai lầm. Để ra chúng ta phải hiểu người đi một nửa hồn tôi tỉnh, còn nửa hồn kia giác ngộ hơn, thì đâu có khổ đâu. Khi người ta đã không muốn ở với mình, có giữ cũng chỉ cái xác thôi, cái hồn nằm ở chỗ khác à. Và mình phải hiểu rất rõ, vợ chồng không phải là nợ và quan gia như là Nho Gia đã khẳng định, mà vợ chồng là nhân duyên. Nhân duyên đủ thì anh và em nhân duyên hết, thì mỗi người đi một ngã, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Do đó phải sử dụng trí tuệ để trong bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào, ta có chìa khóa để mở cửa và không bị bế tắc. Để có được trí tuệ, ta không phải tốn tiền để mua, chỉ cần đọc kinh thôi. Mà đọc kinh và đọc với cái thói quen là có nghiền ngẫm và suy nghĩ. Đừng đọc kinh theo thói quen để cầu phúc. Đọc kinh chỉ có phúc, và phúc đó, đó là phúc được tôn kính thôi. Vì đang lúc tụng kinh đó, chúng ta tôn kính Phật, tôn kính chánh pháp, cho nên chúng ta sẽ được người khác tôn kính lại mình. Đó là một cái phúc rất nhỏ so với cái phúc trí tuệ mà chúng ta có thể có được từ việc thực tập theo lời kinh Phật dạy. Bây giờ quý Phật tử có thử hình dung một người nào đó đọc những cái to thuốc như thế này: lá sống đời trị bá bệnh, nha đam trị bá bệnh, paracetamol, tylenol, paradol trị giảm đau. Cứ đọc từ kiếp này sang kiếp khác, những cái chứng bệnh nó vẫn còn nguyên, bởi vì đâu có uống thuốc đâu hết. Những gì mà Đức Phật dạy là muốn cho chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống, cho nên phải có đọc thì mới nhớ, có nghiền ngẫm thì mới hiểu sâu, có hiểu sâu đó, thì trong các cái biến cố cuộc đời chúng ta mới tìm ra được một giải pháp. Đừng nghĩ rằng là mình đọc mỗi ngày mình hiểu biết hết rồi cho nên không cần đọc nữa. Các võ sĩ tam đẳng quyền đai, tứ đẳng quyền đai, mỗi ngày phải thực tập những cái động tác đấm đá ra vào, những bài quyền căn bản, từ lúc mới bắt đầu học võ cho đến lúc làm võ sư, hầu như không ngày nào họ bỏ những động tác này. Nhờ những động tác căn bản và những bài quyền mà khi cần sử dụng đến võ thuật, họ có thể ứng biến tạo ra những bài đánh mới để giúp cho họ thoát khỏi được sự tấn công của những kẻ xấu, để bảo vệ được chính mình và nhờ đó chiến thắng được mình và mang lại hạnh phúc. Cho nên ta phải đọc kinh nhiều lần và đọc nhiều loại khác nhau. Chứ còn ngồi niệm Phật có tóc 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 Nam Mô Di Đà Phật không, tâm mình được bình an, vô sự, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Nếu ta không hiểu được cái nhân của quả khổ thì quả khổ vẫn còn nằm y nguyên, nó bị tìm quên ở trong tâm của chúng ta thôi, và đến lúc nào đó bắt đầu nó trỗi dậy thêm một lần nữa. Còn hiểu được nguyên nhân và tìm cách để tháo mở nó thì nó không có cơ hội thêm một lần thứ hai, mà nếu có ít hơn hoặc là không đáng kể. Cách thứ hai để có được trí tuệ, hành giả phải sống đầy đủ hai phương diện: đạo đức và thiền định. Mỗi một người tại gia cần phải thực tập 5 điều đạo đức căn bản: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ của cải sở hữu, không nói láo, sử dụng ngôn ngữ hài hòa, thương yêu, có nhân hóa và có lợi ích, không ngoại tình, bảo vệ hạnh phúc gia can của mình và người, không rượu chè và các chất gây say để tôn trọng sức khỏe và sử dụng nó cho các mục đích gia đình và xã hội. Ngoài ra chúng ta còn có những đức tính mà các Đức Phật, Bồ Tát dạy trong các kinh: lòng vô ngã, tính vị tha, sự dấn thân, tinh thần phục vụ, làm vạn thiện công đức, tinh tấn không ngừng nghỉ, tùy hỷ với phước báo của người, nỗ lực làm, không cạnh tranh, không hơn thua, không thù hận, vân vân, đều là những nhân cách tốt để giúp cho chúng ta có được một đời sống đạo đức tốt. Và khi có đời sống đạo đức như vậy, chúng ta mới thoát ra khỏi được những nỗi sợ hãi về luật pháp trừng trị, không còn sợ hãi vì tù đầy, lời thị phi, sự cô lập, phá đối và chống đối của mọi người. Cho nên ta dễ dàng thực tập được thiền định. Không phải chỉ có trong thiền tông mới có được thiền định. Các hành giả niệm Phật, tụng kinh, trì chú, bái sám, kinh hành và đang khi làm Phật sự và làm các công việc thường nhật vẫn có thể duy trì ở một mức độ tương đối giá trị của thiền. Từ nghĩa đơn giản nhất, thiền là tiến trình chuyển hóa cảm xúc để nhận thức, làm cho tham sân si không còn tồn tại trong tâm. Cho nên mỗi khi chúng ta tụng kinh á, thì tâm mình không có cơ hội để nghĩ đến những chuyện sằng bậy và do vậy tâm được chuyển hóa. Mỗi khi vào chùa nghe pháp, làm công quả, học tập vân vân, thì chúng ta có cơ hội gieo trồng các phước báo, cho nên thân trở nên thanh tịnh, hành động trở nên thanh tịnh, và do vậy đó tâm trí trở nên sáng láng vô cùng. Khi gặp những cảnh đề bất hạnh cơ nhở, thấy những điều không như ý, ra tay nghĩ hiệp cứu giúp, thì lòng chúng ta cảm thấy bình an, mang lại hạnh phúc cho người khác. Đó cũng là một loại phước báo về trí tuệ. Tất cả nó nằm ở trong tầm tay của chúng ta, và phải có một cái sự định tĩnh, bền bỉ, kiên định để chúng ta khắc phục được những yếu kém về nhân cách, yếu kém về nghề nghiệp, yếu kém về hạnh phúc. Tất cả những điều đó có thể làm được ngay hiện đời này chứ không phải chờ ở đời tương lai. Niệm Phật nhất tâm bất loạn là thiền. trì chú chuyên nhất là thiền, kinh hành tỉnh thức là thiền, và mọi thứ đi đứng nằm ngồi nếu thể hiện được hơi thở nụ cười tinh chuyên, không vọng tưởng, không có quan đường, là chúng ta đang có được thiền định. Mà nhờ thiền định như vậy cho nên tâm của mình nó giống như là cái mặt nước trong vắt, tất cả các cảnh vật có thể tương phản màu sắc và hình độ của nó trên mặt nước. Mỗi buổi sáng sớm, ví dụ như 6 giờ tập thể dục, quý vị có thể dậy sớm hơn nửa tiếng để ngồi thiền hay là tụng kinh. Tâm cho nên minh mẫn vô cùng và làm được rất nhiều việc. Do đó thực tập thiền quán trên nền tảng của đời sống đạo đức sẽ giúp cho chúng ta phát huy được trí tuệ. Và hành giả của bất kỳ một pháp môn nào có hành trì đạo đức và sự tập trung với chánh niệm thì trí tuệ đều có thể phát sinh. Điều thứ ba để có được trí tuệ đó, chúng ta thực tập quán chiếu. Quán chiếu là nhìn bằng tâm thay vì đó là quan sát bằng con mắt. Quan sát bằng con mắt nó bị những giới hạn về quang học, về góc độ, về khoảng cách, về ánh sáng. Ví dụ bữa tối nhìn xa khoảng 50 mét là không thấy. Có thể bị giới hạn bởi kiện viễn thị, cận thị, loạn thị và thị lực kém. Nhưng mà khi chúng ta nhìn bằng tâm á, thì dầu không có hai con mắt, từ thuở lọt lòng hay là bị một sự cố gì đó yếu mắt, chúng ta vẫn có những hiểu biết về đạo đức, về đạo lý, về tâm linh, sống hạnh phúc và bình an như thường. Do đó cái nhìn bằng tâm tốt hơn, cho đó được gọi là quán tưởng. Ví dụ như bài kinh hàng ngày chúng ta tụng trong các chùa, nó có một hình ảnh như thế này: ta đang đứng trước Đức Phật và hình dung rằng đó là hình ảnh của tượng Phật đó, đang được ghi khắc lại trong mắt lưới bằng ngọc châu. Mà cái lưới của trời thì nó lại có nhiều mắt, và các mắt này đó là tương phản với nhau, cho nên từ một hình ảnh Phật lại xuất hiện thành vô số các hình ảnh Phật tương phản với nhau, cho đến là không cùng tận. Đang khi ta cung tôn kính và đảnh lễ Ngài, dầu chỉ có một động tác lễ lại, chỉ có một người lễ lại và một Đức Phật được lại, ta lại hình dung rằng ta được phân thân vô số, giống như các Đức Phật đang có mặt vô số trong các viên ngọc châu, và một động tác lại thành vô số động tác lại. Bài toán số cộng và số nhân trong động tác lễ lại sẽ giúp cho chúng ta tập trung cao độ, và do đó phước báo của sự lễ lại này sẽ được gia tăng. Quý vị vào trong một cái tiệm hớt tóc, nếu cái phòng hớt tóc đó nó có ba mặt kiến thì hình chúng ta nó sẽ được nhân ra, cho đến lúc nào chúng ta không còn nhìn thấy được cái sự nhân đó do giới hạn của cái diện tích kiến, thì việc một quán tượng Phật cũng như vậy. Còn chúng ta có thể quán ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, mà danh hiệu của Ngài được gọi là vô lượng quang, ánh sáng không giới hạn. Được hiểu ánh sáng đó nó giống như là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, mà chiếu soi hoài, không có ngày, không có đêm, cái nước đó thế giới này cháy hết, cuộc sống héo hon hết. Ta phải hiểu ánh sáng đó tượng trưng cho tuệ giác. Khi mà dùng trí tuệ để chiếu soi thì không có cái khổ đau nào không tan biến, không có hạnh phúc nào mà không có mặt, không có sự nghiệp nào không thành tựu. Phải dùng trí tuệ đi đầu thì mọi thứ đều được an bài. Trong kinh Đức Phật nói khi có chánh kiến xuất hiện thì giống như mặt trời ló dạng, nó bình minh có mặt, mọi sự vật, con người và muôn thú theo đó mà có một ngày mới. Vai trò của chánh kiến rất là quan trọng. Vai trò của chánh kiến rất là quan trọng, mà chánh kiến nó tạo thành trí tuệ. Điều cuối cùng là đừng nên để cho tâm mình bị buồn đau tuyệt vọng. Phải lạc quan yêu đời và hướng tâm về những giải pháp tích cực, dầu cho mình có bị ba chìm bảy nổi tám lên đên khốn đốn là lặn đặn trong cuộc đời không sao hết á. Cứ mỗi một cái sự cố diễn ra trong đời, ta có thêm một bài học mới. Mỗi một bài học như thế có thể trả một cái giá rất đắt, nhưng mà nó lại rất là có giá trị. Và nhờ cái bài học đó đó mà ta khắc phục được ở trong tương lai. Chứ còn dễ dãi quá đó, đôi lúc mình không có tởn, không có sợ, và có thể tái phạm thêm vài ba lần. Cho nên việc sống với trí tuệ được xem là điều quan trọng nhất mà những người Phật tử cần phải noi theo. Ngày hôm nay và lát nữa đây, khi quý vị làm lễ thắp nến, 1000 ngọn nến tượng trưng cho 10 phương, tượng trưng cho sự viên thành đầy đủ trọn vẹn, tất cả chúng ta cùng liên tưởng như là một phương tiện để báo hiếu. Thứ nhất là nhớ ơn các đức Phật đã soi sáng tuệ giác và đời sống an bình cho mình. Rồi thắp đèn giữa trời cầu cho cha mẹ sống đời với con, để thể hiện cái lòng hiếu kính và biết ơn sâu sắc đến hai bậc sanh thành. Rồi chúng ta cũng liên tưởng đến những người đã từng giúp đỡ mình trong cuộc đời, dù là một sự nhỏ nhặt thôi, nhưng nếu thiếu đó, chúng ta có thể bị ngã quỵ và bất hạnh lâu dài. Chúng ta liên tưởng đến những người thân mà nhờ có họ gánh vác những phần này điều nọ mà ta có được an thân an tâm để sống hành động với sự nghiệp mà mình theo đuổi. Tất cả chúng ta đều nhớ ơn hết. Đó là ánh sáng của sự biết ơn, đó là một phương diện của trí tuệ. Và cần phải soi sáng bất cứ mọi thứ gì trên cuộc đời này cũng bằng ánh sáng trí tuệ hết. Người như thế thì sống lạc quan, hạnh phúc dữ lắm, và không có gì làm cho người đó bị khổ đau được hết. Làm được như vậy thì việc thắp nến cầu phúc đầu năm sẽ mở ra vận hội an lành hạnh phúc cho suốt 365 ngày của Tân Mão. Chân thành là cảm ơn đại đức chủ trì và tất cả quý Phật tử. Kính chúc quý vị một năm sức khỏe, an lành, hạnh phúc, tấn lộc, tấn tài, sở quyền tùy tâm và các tường như ý. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.